Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Tư ngày 30 tháng 8 năm 2023. Liên Hợp Quốc cho biết hàng trăm nghìn người đang bị các băng nhóm tội phạm buôn bán và buộc phải làm việc trong các trung tâm lừa đảo cũng như các hoạt động trực tuyến bất hợp pháp khác mọc lên khắp Đông Nam Á trong những năm gần đây.
They are victims. They are not criminals.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có ngày xét xử vụ ông Trump can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ được ấn định là mùng 4 tháng 3 năm sau, Mỹ và đồng minh tập trận gần bán đảo Triều Tiên trong lúc Bình Nhưỡng quyết tăng cường hải quân. Ukraine tuyên bố đã giải phóng khu định cư chiến lược Robotin ở phía đông nam. Chủ tịch Hội đồng châu Âu kêu gọi EU sẵn sàng đón thêm thành viên mới. Một làn sóng COVID mới ở Mỹ khi số ca nhiễm gia tăng ngay trước khi mùa hè kết thúc. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với cáo buộc âm mưu lật đổ cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm tới, theo phán quyết của một thẩm phán liên bang hôm 28 tháng 8. Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Tania Chetkin ấn định phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 3 năm sau, bác bỏ thời điểm do các công tố viên và luật sư bào chữa đề nghị. Bên công tố muốn quá trình tố tụng bắt đầu vào ngày 2 tháng 1 năm sau và tuyển lựa bồi thẩm đoàn vào tháng 12 tới đây, trong khi nhóm bảo chữa của ông Trump tìm cách trì hoãn cho đến tháng 4 năm 2026. Công tố viên đặc biệt Jack Smith được bổ nhiệm để giám sát các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp liên quan đến ông Trump hôm 1 tháng 8 nói rằng văn phòng của ông sẽ yêu cầu một phiên tòa diễn ra nhanh chóng.
My office will seek a speedy trial so that our evidence can be tested in court and judged by a jury of citizens.
Phán quyết của thẩm phán Chetkin đặt phiên tòa ngay giữa chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, trong đó ông Trump là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa. Phiên tòa sẽ bắt đầu trước thềm đêm siêu thứ ba, khi cử tri ở hơn chục tiểu bang đi bỏ phiếu để chọn ra ứng cử viên Tổng thống cho đảng của họ vào ngày 5 tháng 4 năm sau. Ông Trump bị cáo buộc 4 trọng tội trong vụ án này bao gồm âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và âm mưu cản trở một tiến trình chính thức, nhưng ông không nhận tội đối với các cáo buộc này. Các luật sư của ông Trump tìm cách trì hoãn phiên tòa với lý do họ phải xem lại hàng triệu trang tài liệu và với lý do là trùng với các vụ án hình sự đang chờ xử lý khác. Cựu Tổng thống đang phải đối mặt với 3 vụ án hình sự khác, 2 trong số đó sẽ được xét xử vào năm tới. Ông Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Nếu bị kết án, ông có thể phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức tập trận phòng thủ tên lửa hải quân chung ngoài khơi bán đảo Triều Tiên hôm 29 tháng 8, trong bối cảnh Triều Tiên cáo buộc Washington và các đồng minh đã tạo ra những vùng biển bất ổn nhất có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân, theo Reuters. Quân đội Hàn Quốc cho biết rằng 3 quốc gia này tập trận ở vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju, phía nam Hàn Quốc để cải thiện khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu, cũng như chia sẻ thông tin trong trường hợp Bình Nhưỡng gây hấn. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi hiện đại hóa triệt để vũ khí và trang bị của lực lượng hải quân, đồng thời chỉ trích sự hiện diện ngày càng tăng của các vũ khí, khí tài chiến lược của Mỹ trong khu vực. Nói về mục tiêu của cuộc tập trận chung, Đại tá Jay của Bộ Tư lệnh Chiến dịch đặc biệt Mỹ-Hàn Quốc cho biết, khóa huấn luyện này cải thiện khả năng tương tác của chúng tôi và chuẩn bị cho chúng tôi thành công trong chiến đấu nếu đối thủ của chúng tôi cố gắng thách thức hiện trạng. Liên minh vững như thép của chúng tôi được tích hợp ở mọi cấp độ từ chiến lược đến chiến thuật. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống trên biển, trên không hoặc trên bộ. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết rằng, trong bài phát biểu kỷ niệm Ngày Hải quân, Chủ tịch Triều Tiên nói Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc mà ông gọi là các trùm băng đảng đã công bố các cuộc tập trận chung thường xuyên. Ông Kim dường như đề cập đến cuộc gặp thượng đỉnh ngày 18 tháng 8 của lãnh đạo ba nước tại trại David do Tổng thống Biden tổ chức ở Mỹ. KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu, do những động thái đối đầu liều lĩnh của Mỹ và các thế lực thù địch khác, Vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên đã bị biến thành điểm tập trung vũ khí chiến tranh lớn nhất thế giới, vùng biển bất ổn nhất với nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Hàn Quốc và Mỹ tuần trước đã bắt đầu cuộc tập trận mùa hè lá chắn tự do Uchi được thiết kế để tăng cường phản ứng chung trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Bình Nhưỡng từ lâu đã lên án cuộc tập trận này là hoạt động diễn tập cho chiến tranh. Liên Hợp Quốc hôm 29 tháng 8 cho biết hàng trăm nghìn người đang bị các băng nhóm tội phạm buôn bán và buộc phải làm việc trong các trung tâm lừa đảo, cũng như các hoạt động trực tuyến bất hợp pháp khác mọc lên khắp Đông Nam Á trong những năm gần đây. Theo ghi nhận của Reuters, báo cáo của Liên Hợp Quốc trích dẫn các nguồn tin đáng tin cậy, ước tính rằng ít nhất 120.000 người trên khắp Myanmar và khoảng 100.000 người ở Campuchia có thể bị mắc kẹt trong các hoạt động lừa đảo, cùng với các doanh nghiệp khác thuộc sở hữu của bọn tội phạm ở Lào, Philippines và Thái Lan, từ lừa đảo tiền điện tử đến cờ bạc trực tuyến. Người phát ngôn của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Jeremy Lawrence nói tại cuộc họp báo hôm 29 tháng 8.
The High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, says the people...
Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk nói rằng những người bị ép buộc làm việc trong các hoạt động lừa đảo này phải chịu đựng sự đối xử vô nhân đạo trong khi bị buộc phải phạm tội hình sự. Họ là nạn nhân, họ không phải là tội phạm.
They are victims. They are not criminals.
Người phát ngôn cảnh sát Campuchia Chay Kim Khun cho hay ông chưa xem báo cáo này của Liên Hợp Quốc nhưng ông thắc mắc về con số trên. Ông nói, tôi không biết trả lời thế nào, họ lấy con số 100.000 từ đâu ra, họ đã điều tra chưa, họ lấy dữ liệu ở đâu, người nước ngoài chỉ nói suông thôi. Báo cáo của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là một trong những báo cáo chi tiết nhất về hiện tượng xuất hiện các vụ buôn người kể từ đại dịch COVID do việc đóng cửa các sòng bạc dẫn đến sự di chuyển đến các khu vực ít được quản lý hơn ở Đông Nam Á. Báo cáo cho biết các trung tâm lừa đảo đang phát triển nhanh chóng, đang tạo ra doanh thu hàng tỷ đô la mỗi năm. Theo báo cáo, hầu hết nạn nhân buôn người đến từ các nước Đông Nam Á cũng như Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông, nhưng một số được tuyển dụng từ những nơi xa xôi như châu Phi và Mỹ Latin. Ukraine cho biết quân đội của họ đã giải phóng khu định cư Robotin ở phía đông nam và đang cố gắng tiến sâu hơn về phía nam trong cuộc phản công chống Nga xâm lược. Bộ Quốc phòng Ukraine tung ra một đoạn video quay cảnh những người lính mô tả cuộc giải phóng và giương cờ tại khu định cư. Một binh sĩ của lữ đoàn cơ giới số 47 có bí danh là Trainer cho biết. Đầu tiên chúng tôi tiến công vào ban đêm, chúng tôi tiếp cận một cách kín đáo đối với cả pháo binh và cả bọn Nga Kassapi đang ở các trạm quan sát. Chúng tôi bước vào tòa nhà và giải phóng nó. Reuters có thể xác nhận vị trí của các cảnh quay bên ngoài nhưng không thể kiểm chứng các cảnh bên trong, vị trí của các quân nhân hoặc thời điểm quay video. Nga chưa xác nhận bước tiến mới của Ukraine. Trong tuyên bố của mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Moscow đã đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng Kiev gần Robotin và Verbal. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đáp lại lời kêu gọi của một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ trong tuần này về việc công bố cuộc bầu cử vào năm 2024, nói rằng việc bỏ phiếu có thể diễn ra trong thời chiến nếu các đối tác chia sẻ chi phí, bên lập pháp chuẩn thuận và mọi người đều đi bầu. Các cuộc bầu cử hiện không thể được tổ chức ở Ukraine trong tình trạng thiết quân luật, vốn được gia hạn 90 ngày một lần và sắp hết hạn vào giữa tháng 11, sau ngày bầu cử quốc hội vào tháng 10 nhưng trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm sau. Các nhà lập pháp hàng đầu của Mỹ đã đến thăm Kiev vào hôm 23 tháng 8, trong số đó có thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người đã hết lời ca ngợi cuộc chiến của Kiev chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng cho biết nước này cần thể hiện sự khác biệt bằng cách tổ chức bầu cử trong thời chiến. Liên hiệp châu Âu từ nay tới trước năm 2030 phải sẵn sàng kết nạp các thành viên mới theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại diễn đàn ở khu nghỉ mát Hồ Bled của Slovenia hôm 28 tháng 8. 6 quốc gia vùng Tây Ban Căng gồm Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia đang trong các giai đoạn khác nhau trong quá trình gia nhập khối EU. Năm ngoái, Moldova và Ukraine đã được trao tư cách các ứng cử viên. Georgia cũng đang chờ để nhận được quy chế đó. Ông Michel nhấn mạnh rằng để gia nhập khối, các quốc gia thành viên trong tương lai sẽ phải thực hiện cải cách để đảm bảo tư pháp độc lập, chống tội phạm có tổ chức, và chống tham nhũng cũng như điều chỉnh chính sách đối ngoại của họ với các quốc gia thành viên EU.
Enlargement is no longer a dream. It's time to move forward.
Việc mở rộng sẽ không còn là một giấc mơ, đã đến lúc phải tiến về phía trước, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Sẽ khó khăn, nó sẽ phức tạp. Chúng ta hãy đặt cho mình một mục tiêu rõ ràng. Tôi tin rằng đến năm 2030, cả hai bên đều phải sẵn sàng để mở rộng.
We must be ready on both sides by 2030 to enlarge.
Người đứng đầu Hội đồng Liên minh châu Âu kêu gọi tất cả các nước mong muốn gia nhập EU phải giải quyết xung đột song phương trước khi gia nhập khối này. Ông nói gói mở rộng của Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ có vào tháng 10 có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về quá trình hội nhập, mà qua đó có thể cho phép các thành viên tương lai cảm nhận được lợi ích của việc tham gia đầy đủ vào một số định chế và chính sách của EU trước khi chính thức trở thành thành viên của khối. Số ca nhiễm COVID lại gia tăng ở New York và trên khắp nước Mỹ khi mùa hè sắp kết thúc. Khi COVID xuất hiện, bác sĩ Frederick Davis đang làm việc tại khoa chăm sóc khẩn cấp của Trung tâm Y tế Do Thái Long Island và chứng kiến sự tồi tệ của đại dịch. Ông cho biết đang thấy sự gia tăng đáng chú ý các ca COVID trong phòng cấp cứu của mình. Trong vài tuần qua, chúng tôi chắc chắn đã chứng kiến sự gia tăng về số lượng bệnh nhân mắc COVID. Rất nhiều bệnh nhân đến khám vì các bệnh không liên quan đã được phát hiện mắc COVID. Theo số liệu của Sở Y tế thành phố New York công bố, trung bình có khoảng 250 ca mỗi tuần trên toàn thành phố vào đầu tháng 7, nhưng con số đó đã tăng lên khoảng 750 vào tháng 8. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC dự kiến sẽ phê duyệt một loại vaccine tăng cường mới vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, được thiết kế để xử lý các biến thể XBB của loại virus đang nổi bật nhất hiện nay. Bác sĩ Dennis Nash, giáo sư dịch tễ học của Đại học New York, cho rằng lẽ ra mũi vaccine đó phải có ngay lúc này mà hiện lại chưa có. Ông kêu gọi chính phủ làm mọi thứ có thể để đẩy nhanh tiến độ đó và tiêm chủng cho những người chưa cập nhật tiêm chủng. Ông Nash còn cho biết một biến thể mới của căn bệnh COVID khiến các chuyên gia y tế lo ngại được gọi là BA286. Cho đến nay, nó mới chỉ được xác nhận trong một số trường hợp trên 6 quốc gia. Nhưng vì đây không phải là đột biến từ các biến thể hiện tại, nên nó là điều mà chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ. Hôm 23 tháng 8, CDC Mỹ công bố bản tóm tắt đánh giá rủi ro cho biết BA286 có thể có nhiều khả năng hơn trong việc lây nhiễm cho những người trước đây đã dính COVID hoặc đã tiêm vaccine ngừa COVID. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, BA286, một nhánh của Omicron, mang hơn 35 đột biến ở các phần chính của virus so với XBB.1.5, loại biến thể chiếm ưu thế hầu hết trong năm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.